trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim lòng kính Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời đủ dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ơn tình kính Chúa, trái tim nở hoa.
Bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ mà hàng năm giáo hội vẫn tưởng nhớ vào chính ngày 17 tháng 2. Và đã là thánh ấy, các anh các chị, thì không thể nào không sống mùa chay. Đời sống của các thánh đó là một mùa chay, để rồi mới tiến đến tuần thánh và phục sinh. Cuộc đời thánh nào cũng vậy, không thể nào chỉ có phục sinh, và cũng không thể nào chỉ có tuần thánh. Nó phải đi từ từ, từ mùa chay sang tuần thánh đến phục sinh. Đấy, mùa chay chính là từ bỏ mình, là sống đức tin. Để rồi, nhờ đó chúng ta mới có thể theo Chúa Giêsu chấp nhận tất cả mọi đau khổ thử thách. Nhờ đó, chúng ta nên thánh, cứu độ chính chúng ta và những người khác nữa. Và đó là những hoa trái của phục sinh. Chúng ta mang lại sự sống cho chính chúng ta và cho các linh hồn. Thì đó là ý nghĩa của cuộc đời. Em xin bắt đầu đọc truyện bảy vị thánh lập dòng tôi tới Đức Mẹ hôm nay. Các bạn có thể nào tưởng tượng được có bảy người nổi tiếng ở thành phố Sài Gòn hoặc Hoa Thịnh Đốn cùng tụ nhau lại, từ giã gia đình, sự nghiệp và sống cô độc trong một cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa không? Điều đó đã xảy ra trong thế kỷ thứ 13 ở thành phố Firenze, phồn thịnh và văn vật. Lúc ấy, thành phố này tan nát vì tranh chấp chính trị cũng như vì lạc giáo Cathari. Trong những điều lầm lạc, họ cho rằng ma quỷ là Chúa đối nghịch với Thiên Chúa và Đức Giêsu chỉ là một thiên thần. Đời sống luân lý thời ấy thật thấp và tôn giáo dường như không có ý nghĩa gì. Năm 1240, bảy người quý phái ở Firenze cùng quyết định ra khỏi thành phố đến một nơi cô quạnh để cầu nguyện và phục vụ Thiên Chúa. Thật vậy, bảy vị thánh này là bảy thương gia tên tuổi ở Florence, thuộc dòng tộc Toscane, sống vào thế kỷ thứ 13. Sau khi được ơn soi sáng nhân ngày lễ Đức Mẹ Mông Triệu, bảy anh em đều có cùng một chí hướng tận hiến làm tôi Chúa và mở nước Đức Mẹ, đã bán hết của cải phân phát cho người nghèo, rồi lui về đồng quê ở trong một căn nhà tồi tàn để ngày đêm suy niệm sự thương khó Chúa Giêsu cùng những sự khổ đau của mẹ thánh người. Cha Morandi sinh năm 1198 ở Florence, cao niên nhất và làm bề trên dòng trong 16 năm đầu, và được Chúa gọi về ngày 1 tháng 1 1262. Cha Bonandi Untemati chào đời năm 1206, tính hiền hòa và có nhiều tài. Ngài rất ưa thích đời sống thinh lặng suy niệm sự thương khó Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Ngài từ trần ngày 31 tháng 8 1257. Cha Monetto Antelara, với trí thông minh hiếm có, Ngài đã trau dồi văn chương và thần học. Ngày 20 tháng 8 1268, Ngài đã được Chúa cất về trời. Cha Amideo sinh năm 1024, gia đình Ngài bị tản mát vì chiến tranh. Tính tình luôn vui vẻ, trẻ trung, trong một tâm hồn quảng đại và trong trắng, Ngài mất ngày 18 tháng 4 1266. Cha Sotineo và cha Uguxio là hai người bạn thân thiết từ hồi thơ ấu. Sotineo thích đời sống tĩnh mịch và suy niệm. Uguxio yêu thích hoạt động bác ái giúp đỡ người nghèo và bệnh nhân. Cả hai là cánh tay phải của dòng và đều được Chúa cất về ngày mùng 3 tháng 5 1282. Thầy Alessio Facco Neri sinh năm 1200, trẻ tuổi nhất và sống lâu nhất trong dòng. Mặc dù được trí thông minh đặc biệt, nhưng luôn luôn sống khiêm tốn, chân thành và trọng đức khiết tịnh. Ngài được Chúa gọi về khi thầy đầy 110 tuổi. Mộ các ngài được xây cất cùng một nơi và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã phong các ngài lên bậc hiển thánh của giáo hội. Dịp lễ Đức Mẹ Mông Triệu, các ngài đã được Đức Mẹ thúc đẩy sống đời hoàn thiện. Sau khi bán hết của cải, công việc đầu tiên của các ngài là việc cấp dưỡng cho thân nhân, vì hai người vẫn còn lập gia đình và hai người nữa góa vợ, và phân phát cho những người nghèo hèn túng khổ và rút vào núi Cenario gần Firenze. Nơi đó họ hoàn toàn tận hiến để phục vụ Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria cách trung thành hơn. Bản văn kể tiếp, để theo gương anh em, họ đón nhận thêm vài người. Tất cả tạo thành cộng đoàn tôi tớ Đức Mẹ, dựa trên sự khiêm nhượng, sống chung theo quyết định của anh em và tuân giữ luật khó nghèo. Bảy người cùng sống khó nghèo, khắc khổ bằng của ăn xin hàng ngày. Các ngài chọn luật dòng Thánh Âu Quốc Tinh và thành lập dòng tôi tớ Đức Mẹ. Mục đích của dòng là rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đanh và sự thương khó của mẹ Maria. Một người tu dòng này kể lại công cuộc lập dòng như sau. Đó là bảy người rất đáng kính trọng mà Đức Mẹ kết hợp lại thành một nhóm bảy ngôi sao, vì họ hợp nhất nhau cả hồn lẫn xác. Ngài đã dùng họ để khởi sự dòng tôi tớ Ngài. Khi tôi vào dòng, không ai trong số bảy người đó còn sống, trừ một người tên là Alessio. Đức Mẹ đã muốn để anh sống đến bây giờ, hầu chúng tôi có thể biết về nguồn gốc dòng tu nhờ anh kể lại. Như chính tôi đã kinh nghiệm và thấy tận mắt đời sống của anh Alessio bây giờ. Không những có thức khuyến khích người ta nhờ gương sáng, mà còn làm cho người ta nhận ra được đời sống trọn lành của anh, của các bạn đồng nghiệp với anh và của dòng. Được Chúa soi sáng và được Đức Mẹ thúc đẩy cách đặc biệt, khi đã quyết định sống thành cộng đồng, các anh bỏ nhà cửa và gia quyến, để lại cho họ những gì là cần thiết, còn bao nhiêu thì phân phát cho người nghèo. Rồi các anh tìm những người có ý kiến hay, có đời sống tốt, có gương sáng đẹp đẽ, bày tỏ dự tính mình cho họ. Thế là anh em trèo lên đỉnh núi Cenario, dựng một cái nhà nhỏ theo ý mình, rồi đưa nhau lên ở trên đó. Tại đây, anh em mới nhận ra rằng không những mình phải nên thánh mà cũng phải còn chiêu mộ đồng nghiệp để phát triển dòng mới mà Đức Mẹ đã dùng mình để khởi công. Thế nên, sau khi đã quyết định nhận thêm người, anh em đã rước thêm một ít người khác và làm cho dòng to lớn thêm. Tất cả mọi công việc ấy trước là do Đức Mẹ dựng lên, sau là nhờ tinh thần khiêm nhượng của anh em, thành tựu nhờ anh em đồng tâm nhất trí và bảo tồn được nhờ đức khó nghèo. Cộng đoàn huynh đệ này, người Florence gọi là những kẻ phục vụ, Servis, dần dần nảy sinh thành một dòng tôn giáo dựa theo luật thánh Âu Quốc Tinh, thích ứng với các nếp sống hiện tại của họ. Dòng tôi tớ Đức Bà được Hội Thánh công nhận vào năm 1304 và cả bảy vị thành lập được phong thánh vào năm 1888 do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Dòng đã dần dần thiết lập rộng rãi ra tại các nước Pháp và Đức. Mặc dù dòng gặp trăm bề khó khăn lúc ban đầu, nhưng dòng đã thực sự phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, dòng tôi tớ Đức Bà có mặt trên cả ở Mỹ Châu, Nam Phi, Australia và vùng Ấn Độ. Sống thành những cộng đoàn nhỏ, các tu sĩ này đáp ứng các đòi hỏi hiện tại, giáo xứ, dạy dỗ, tuyên úy. Nhà Dòng đã chọn 4 đặc điểm sau đây làm quy luật sống. Đặc điểm thứ nhất là về đời sống hội thánh. Cả 7 anh em đều nhất quyết giữ mình độc thân hoặc đời sống khiết tịnh trọn đời. Mặc dù có người chưa lập gia đình, người thì đã thành hôn, người khác lại đã thoát khỏi vướng bận phu thê vì lẽ bạn mình đã chết. Điểm thứ hai liên hệ đến sự phồn vinh của thị xã. Là vì trong 7 anh em, người làm thương mại, kẻ trao đổi hàng hóa, người lại làm nghề buôn. Nhưng khi đã tìm được ngọc quý, tức là dòng tu, thì không những anh em phân phát tất cả tài sản cho kẻ nghèo khó, mà còn vui vẻ dâng mình phục vụ Thiên Chúa và Đức Mẹ cách trung thành. Điểm thứ ba là lòng kính mến Đức Mẹ. Ở Florang, bây giờ có một hội kính Đức Mẹ thành lập đã từ xưa. Vì lẽ sự cổ xưa ấy cũng vì sự đông đảo và thánh thiện của những người trong hội, hội vượt xa các hội khác và được coi là hội lớn của Đức Mẹ. 7 anh em trước khi đến sống chung với nhau đã ở trong hội này. Họ tỏ ra yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Điểm thứ tư là về đời sống thiêng liêng. Họ yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Họ quy hết mọi việc về người, theo đúng như thứ tự đòi buộc. Họ tôn vinh người trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Cả 7 vị thánh lập dòng đã được Đức Giáo Hoàng Leo 13 tôn phong hiển thánh dịp lễ mừng 50 năm linh mục của vị giáo hoàng này. Cuộc sống của 7 vị lập dòng tôi tớ Đức Bà, ngoài những điểm khác, đặc biệt là tình yêu trìu mến với Đức Trinh Nữ Maria và qua mẹ là Đức Giêsu, theo linh đạo của dòng, tình yêu phải được sống trong tiếng thưa vâng của Đức Maria, theo gương mẹ đã trao ban suốt cuộc đời, đặc biệt dưới chân thánh giá. Đời sống cộng đoàn được các thánh lập dòng dựa trên sự khiêm tốn, hòa thuận, nghèo khó, luôn thực tập tình yêu đối với Thiên Chúa trên hết mọi sự, đồng thời phục vụ các Kitô hữu. Tình yêu đã nối kết họ giữa nhau và với Thiên Chúa, thúc đẩy họ đến với các thành thị loài người, thường trong thời gian huynh đệ tương tàn thời của họ. Các tu sĩ dòng tôi tớ Đức Bà trở thành những người đi kiến tạo hòa bình và phục vụ kẻ khốn khổ. Ơn gọi của 7 vị thánh lập dòng để sống một cuộc đời anh hùng thánh thiện đã thúc đẩy họ từ bỏ tất cả. Và khi họ tìm được viên ngọc quý, không những họ chia sẻ tài sản cho người nghèo, mà còn tận hiến cách vui vẻ cho Thiên Chúa và cho Đức Trinh Nữ Maria để phục vụ thật trung thành. Phúc âm thánh lễ gợi lên dụ ngôn người buôn ngọc quý. Trong khi bài đọc 1 nhắc đến đời sống cộng đoàn của 7 vị, họ sống trên núi Cenario, cuộc sống cộng đoàn và cầu nguyện của tông đồ xưa ở Jerusalem, một lòng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Đức Giêsu. Lạy Thiên Chúa Tử Bi, Chúa đã ban cho 7 vị thánh lập dòng tôi tới Đức Mẹ lòng yêu mến nồng nàn, khiến các ngài sùng kính Đức Mẹ và nhiệt thành củng cố đức tin của dân Chúa. Xin cũng ban cho chúng con một lòng yêu mến nồng nàn như vậy. Lời nguyện hiệp lễ. Lễ 7 thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ. Kính thưa quên quý chị, đó là trọn vẹn những gì mà em nghiên cứu từ 3-4-5 nguồn khác nhau để có thể có một cái câu chuyện nó dài dài một tí. Nó như thế. Nhưng mà các anh các chị qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy được cái gì đây? Chúng ta không thấy nói đến những đau khổ của các vị. Chúng ta không thấy nói những cái việc mà bác ái tuyệt vời của các vị. Nhưng mà chúng ta lại học được những cái điểm khác nơi các vị. Bởi vì đã là thánh thì phản ảnh Chúa Kitô ở một khía cạnh nào đó. Thì ở 7 vị thánh này chúng ta thấy cái gì? Trước hết, cái đầu tiên em thấy đó là cái số 7. Số 7 là kính Đức Mẹ, phải không ạ? Đó, kính Đức Mẹ 7 sự. Và thứ hai nữa là lòng sùng kính Đức Mẹ của các vị. Thứ ba nữa là cái gì? Mà 7 vị cùng giàu sang chập, chứ không phải là thường. Vậy mà 7 vị đồng lòng bỏ hết mọi sự để sống ẩn thân. Rồi sau đó mới nghĩ đến việc lập dòng, thánh hóa bản thân mình trước, rồi mới giúp cho người khác nên thánh. Và chúng ta còn thấy một điều này nữa, đó là cái gì? Đoàn kết. Chúng ta thấy không? Nguyên chính chúng ta thôi mà đã chia rẽ nơi chính bản thân chúng ta rồi. Bởi thế chúng ta hay nói đến bực mình là như vậy. Tại sao chúng ta bực mình? Bởi vì giá mà lúc nãy sao chúng mình ngu thế? Vân vân, đấy, chúng ta bực mình đấy. Chính chúng ta còn chia rẽ. Một mình chúng ta còn chia rẽ, không chi hai vợ chồng cũng chia rẽ luôn. Bây giờ người ta ly dị đầy hết là vấn đề là chia rẽ đấy. Hai người thôi mà cũng chia rẽ đấy. Và bây giờ chúng ta thấy không? Bảy người không chia rẽ. Không chia rẽ. Chúng ta thấy đấy là cái ơn rất đặc biệt đấy các anh chị ạ. Tại sao vậy? Trước hết là tại vì họ chỉ tìm Chúa thôi. Đấy, chúng ta đọc thấy câu chuyện thấy nói là họ coi Chúa trên hết mọi sự. Họ chỉ tìm Chúa thôi. Và khi họ tìm Chúa thì họ đoàn kết. Có Chúa là có sự sống. Mà có sự sống là có sự đoàn kết. Bởi vì chia rẽ là chết. Mà bây giờ có sự sống. Đó là Chúa. Họ chỉ tìm Chúa. Và họ có sự sống. Và do đó nên họ không có chia rẽ nhau. Hay vậy. Và đó là những cái hình ảnh của những con người theo Chúa. Và hình ảnh bảy người này cũng là bảy người ở bờ biển Tiberia sau khi Chúa sống lại. Và Chúa đã hiện ra với các vị lần hiện ra thứ ba. Và em thích nhất là cái hình ảnh mà họ quy tụ lại với nhau, trở thành một cái cộng đoàn. Mọi sự làm của chung, đồng tâm nhất trí với nhau, giống hệt như là cộng đoàn hồi xưa của giáo hội vậy. Cũng đồng tâm nhất trí với nhau, tất cả đều là của chung. Và lúc bây giờ có Đức Mẹ ở với họ. Và đây cũng vậy, bảy vị này cũng một lòng, một trí, đoàn kết, không chia rẽ. Và Đức Mẹ ở với họ. Và vì thế nên họ đã sống một đời sống thánh thiện. Và giờ đây chúng ta đã kính nhớ các vị vào chính ngày 17 tháng 2 hàng năm này. Chúng ta hãy xin với các vị giúp cho chúng ta, truyền cầu cho chúng ta để chúng ta cũng được sống thánh chứng nhân như các vị trong thời điểm của chúng ta đây. Amen.
Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say mê hồng ân. Là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà. Trái tim lòng tin Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình tin Chúa, trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con, biết sống bao thăm tươi tình son. Tìm bước theo đường Chúa yêu, cha biết hướng tha nhiều, cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi.